Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Diệt trừ nhân sanh luận, kiến lập nghĩa bất sanh, pháp ta thuyết như thế, phàm phu chẳng thể biết. Tất cả pháp bất sanh, vô tánh vô sở hữu, như thành càng thác bà và mộng quyển vô nhân. Bất sanh chẳng tự tánh, pháp không có nhân gì, vì lìa nơi hòa hợp, tánh giác tri chẳng hiện. Nên pháp không bất sanh, ta nói chẳng tự tánh, vì mỗi mỗi hòa hợp, dù hiện chẳng thật có. Phân tích chẳng hòa hợp, kiến chấp của ngoại đạo, như mộng quyển qua đớn và thành càng thác bà. Mỗi mỗi việc thế gian vô nhân mà tướng hiện, hàng phục hữu nhân luận, hiển bày nghĩa vô sanh. Pháp vô sanh hiển bày thì dòng pháp chẳng dứt, vô sanh tức vô nhân, các ngoại đạo kinh sợ. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát dùng kệ hỏi rằng: Thế nào là sở nhân? Do nhân nào có sanh? Ở nơi nào hòa hợp mà lập vô nhân luận? Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Quán sát pháp hữu vi, chẳng nhân chẳng vô nhân, ngoại đạo sanh diệt luận, kiến chấp từ đây diệt. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại thuyết kệ hỏi rằng: Thế nào là vô sanh? Ấy là vô tánh ư? Hoặc vì quán các duyên, có pháp gọi vô sanh, tên chẳng lẽ không nghĩa, cúi xin phân biệt thuyết. Thế Tôn lại dùng kệ đáp rằng: Phi vô tánh vô sanh, cũng phi quán các duyên, phi hữu tánh đặt tên, có tên phi vô nghĩa, phi cảnh giới ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, cho đến hàng thất trụ, đây gọi tướng vô sanh. Xa lìa các nhân duyên, cũng lìa tất cả việc, vì duy tâm kiến lập. Tưởng sở tưởng đều lìa, sắc thân tùy nghiệp chuyển, ta nói là vô sanh. Vô tánh vô ngoài tánh, cũng chẳng tâm nhiếp thọ, dứt tất cả kiến chấp, ta nói là vô sanh. Phân biệt nhiều nghĩa không, phi không nên nói không, vô sanh nên nói không, vô tự tánh như thế, vô nhân duyên hòa hợp thì có sanh có diệt. Lìa các số nhân duyên vốn chẳng có sanh diệt, lìa bỏ số nhân duyên thì chẳng có tánh khác. Nếu nói nhất và dị là vọng tưởng ngoại đạo, tánh hữu vô bất sanh, phi hữu cũng phi vô, ngoại trừ số chuyển biến, thảy đều bất khả đắc. Chỉ có số thế tục duyên nhau thành xiềng xích, lìa nhân duyên xiềng xích, phàm phu chẳng thể hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích, nghĩa sanh bất khả đắc, tánh vô sanh chẳng khởi, lìa các lỗi ngoại đạo. Chỉ nói duyên xiềng xích, phàm phu chẳng thể hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích mà có tánh sanh khác, ấy là vô nhân luận, phá hoại nghĩa xiềng xích. Như đèn hiển sắc tướng, xiềng xích hiện cũng thế. Nếu lìa nghĩa xiềng xích lại còn có các tánh, tánh ấy đều vô tánh, như tánh của hư không. Lìa xiềng xích cũng thế, bậc trí chẳng phân biệt, vô sanh chẳng pháp khác, là pháp của thánh hiền. Người đắc pháp vô sanh là chứng vô sanh nhẫn. Giả sử trong thế gian người quán sát xiềng xích, lìa tất cả xiềng xích, do đó đắc chánh định. Nghiệp ái tham sân si là xiềng xích nội tâm. Đất sình cây dùi lửa là chủng tử bên ngoài. Trong ngoài duyên nhau sanh, giả sử có tánh khác, chẳng phải nghĩa xiềng xích, pháp ấy chẳng thành tựu. Nếu sanh chẳng tự tánh, ai làm nghĩa xiềng xích? Vì lần lượt sanh nhau nên gọi nghĩa nhân duyên. phàm phu vọng tưởng sanh, pháp địa thủy hỏa phong, lìa số chẳng pháp khác, là cái thuyết vô tánh. Như thầy thuốc chữa bệnh, vì bệnh có sai biệt nên lập đủ thứ luận để trị mỗi mỗi bệnh. Ta vì các chúng sanh đoạn dứt phiền não họ, tùy trình độ cao thấp thuyết độ môn cho họ. Gốc phiền não chẳng khác mà có đủ thứ pháp, đây thuyết pháp nhất thừa, cũng gọi là đại thừa. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, tất cả ngoại đạo đều khởi vọng tưởng vô thường, Thế Tôn cũng thuyết tất cả hành vô thường là pháp sanh diệt. Thế Tôn, nghĩa này thế nào là tà hay chánh, có mấy thứ vô thường? Phật bảo Đại Huệ: Tất cả ngoại đạo có bảy thứ vô thường, chẳng phải pháp ta thuyết vậy. Thế nào là bảy? Họ hoặc nói tạo rồi lại bỏ gọi là vô thường, hoặc nói hình xứ hoại gọi là vô thường, hoặc nói ngay sắc thể đó là vô thường, hoặc nói giữa quá trình biến chuyển gọi là vô thường. Các vật tự thể tan hoại chẳng gián đoạn, như sự chuyển biến của sữa thành tô lạc, ngay giữa chuyển biến chẳng thể thấy. Tất cả tánh chuyển biến vô thường hủy hoại cũng như thế. Hoặc nói tánh vô thường, hoặc nói tánh, vô thường, hoặc nói tất cả pháp bất sanh vô thường, vân vân. Họ đem những kiến chấp vô thường này vào tất cả pháp. Thứ nhất, Đại Huệ, ngoại đạo nói tạo rồi liền bỏ là vô thường. Ta nói lìa kẻ bắt đầu tạo ra vô thường thì chẳng phải tứ đại, vì tứ đại bất sanh là nghĩa thường. Nếu còn có pháp khác với tứ đại, mỗi mỗi tự tướng khác nhau thì chẳng có sai biệt để đắc, vì sai biệt ấy đều chẳng thể tạo nữa. Hai thứ phân biệt chẳng thể tạo, chẳng có kẻ bắt đầu tạo vô thường, cũng chẳng có kẻ bắt đầu tạo thường. Nên biết vô thường tức là thường. Thứ hai, ngoại đạo nói hình xứ hoại là vô thường. Ta nói tứ đại và tứ đại tạo sắc chẳng hoại, cứu cánh chẳng hoại. Đại Huệ, nói cứu cánh là phân tích cho đến di trần, quán sát sự hoại của tứ đại và tứ đại tạo sắc. Thấy hình xứ dài ngắn và khác biệt đều bất khả đắc thì chẳng phải tứ đại, nên nói tứ đại chẳng hoại. Hiện hình xứ hoại là đọa nơi số luận. Thứ ba, ngoại đạo nói ngay sắc thể tức là vô thường, ấy cũng là hình xứ vô thường, chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thường thì chẳng phải ngôn thuyết thế tục, vì ngôn thuyết thế tục phi tánh, thấy tất cả tánh chỉ có ngôn thuyết, chẳng thấy tự tướng sanh là đọa nơi thế luận. Thứ tư, ngoại đạo nói chuyển biến vô thường. Ta nói sắc thể hiện khác với tánh, chẳng phải tứ đại có khác. Như vàng làm ra nhiều đồ trang sức, hiện chuyển biến khác nhau, nhưng chẳng phải tánh vàng có khác, chỉ là những đồ trang sức khác nhau thôi. Vậy các tánh kia chuyển biến cũng như thế. Thứ năm, Đại Huệ, nói tánh vô thường là tự tâm vọng tưởng, chấp tánh phi thường là vô thường. Tại sao? Nói vô thường của tự tánh bất hoại. Đại Huệ, đây là tất cả tánh vô tánh, là sự vô thường. Ngoài sự vô thường chẳng có gì có thể khiến tất cả pháp tánh vô tánh. Như vậy, ngói đá dù có tướng khác biệt, phá hoại rồi thì thấy mỗi mỗi chẳng khác, ấy là sự tánh vô thường, chẳng phải năng tác sở tác có sai biệt. Đây là sự vô thường. Vì năng tác sở tác chẳng khác thì tất cả tánh vô nhân. Tánh vô nhân là thường. Đại Huệ, tất cả tánh vô tánh hữu nhân, chẳng phải phàm phu có thể biết. Phi nhân thì sự bất tương tự sanh khởi, cũng như cây lý có thể sanh ra cây đào, cây đào có thể sanh ra cây xoài, vân vân. Nếu sanh khởi thì nói tất cả tánh thảy đều vô thường là có lỗi. Việc bất tương tự này, năng tác sở tác chẳng có sai biệt mà lại thấy có khác. Nếu nói tánh vô thường thì đọa tánh tướng có nhân, tác. Có tác thì tất cả tánh chẳng cứu cánh. Nếu tất cả tánh đọa tướng có năng tác thì năng tác vô thường, sở tác cũng vô thường. Năng vô thường, sở vô thường thì tất cả tánh chẳng vô thường. Vì vô thường thường sanh vô thường, tức là thường vậy. Nếu chấp vô thường vào tất cả tánh thì hoại nghĩa tam thế. Như sắc quá khứ vô thường, ắt chẳng lìa hoại. Nếu đã hoại thì vị lai bất sanh. Nếu sắc bất sanh thì tướng sắc hiện tại cũng đồng như hoại. Nói sắc là do tứ đại tích tụ, có tánh sai biệt. Tứ đại và tứ đại tạo sắc tự tánh chẳng hoại, lìa khác và chẳng khác. Tất cả ngoại đạo đối với nghĩa chẳng hoại, tứ đại và tứ đại tạo sắc nơi tất cả tam giới chẳng thể biết tánh vốn chẳng hoại, nên có sanh diệt. Nếu lìa tứ đại tạo sắc thì tất cả ngoại đạo dựa vào đâu mà suy nghĩ tánh vô thường ư? Tướng tự tánh bất hoại thì tướng tự tánh bất sanh. Thứ sáu, Đại Huệ nói tánh vô thường là lìa tứ đại và tứ đại sở tạo. Khi tự tướng hoại, tứ đại tự tánh bất khả đắc, tức là bất sanh. Thứ bảy, nói bất sanh vô thường là phi thường vô thường. Tất cả pháp hữu và vô bất sanh, phân tích cho đến vi trần thì chẳng thể thấy. Ấy là nghĩa bất sanh, phi sanh, gọi là tướng vô thường, bất sanh. Nếu chẳng giác được nghĩa này thì đọa ngoại đạo sanh nghĩa vô thường. Mỗi mỗi ngoại đạo vọng tưởng có kiến chấp vô thường như thế. Như lúc tứ đại bị cháy mà tự tướng chẳng cháy. Nếu tướng của mỗi mỗi tự tướng thiêu hoại thì mỗi mỗi tạo sắc phải đoạn dứt, mà thật thì chẳng như thế. Đại Huệ, pháp ta nói phi thường, phi vô thường. Tại sao? Vì ngoài tánh chẳng thể quyết định, nên chỉ nói tam giới duy tâm, chẳng nói mỗi mỗi tướng có sanh có diệt. Tứ đại hòa hợp có sai biệt là do tứ đại và tứ đại tạo sắc sanh ra vọng tưởng phân biệt. Có hai thứ năng nhiếp sở nhiếp. Nếu biết hai thứ đều là vọng tưởng, lìa hai thứ kiến chấp ngoài tánh phi tánh, giác được vọng tưởng của tự tâm hiện lượng do tự tướng tác hành sanh khởi phân biệt mới có. Sở tác nghiệp tướng gọi là vọng tưởng sanh, chẳng phải không có tư tưởng tác hành mà gọi là vọng tưởng vậy. Lìa vọng tưởng của tâm, tánh, vô tánh, tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, cho đến siêu diệt xuất thế gian đều phi thường, phi vô thường. Nếu chẳng biết tự tâm hiện lượng thì đọa ác kiến nhị biên tương tục. Tất cả ngoại đạo do tự vọng tưởng, chẳng biết ba thứ pháp tướng thế gian, pháp tướng xuất thế gian và thắng, siêu diệt pháp tướng xuất thế gian. Dựa theo ngôn ngữ vọng tưởng thuyết mỗi mỗi pháp, ta nói cảnh giới phi thường, phi vô thường, chẳng phải phàm phu có thể hiểu biết, vì họ chẳng giác được tự tâm hiện lượng vậy. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: lìa sự bắt đầu tạo và hình xứ khác biệt, nói tánh sắc vô thường là vọng tưởng ngoại đạo. Các tánh chẳng thể hoại, tự trụ tánh tứ đại. Ngoại đạo tưởng vô thường là chìm nơi kiến chấp. Pháp hoặc sanh hoặc diệt, tánh tứ đại tự thường. Tại sao bọn ngoại đạo lại sanh tưởng vô thường? Năng nhiếp và sở nhiếp, tất cả duy tâm tạo, theo hai tâm lưu chuyển, vô ngã và ngã sở. Nói gốc cây phạm thiên, ngã. Nhánh lá khắp thế gian, ngã sở. Theo pháp ta sở thuyết, chỉ do tâm họ tạo. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết tướng thứ lớp tương tục diệt tận định của tất cả Bồ Tát thanh văn duyên giác. Nếu khéo biết tướng như lớp tương tục diệt tận định, thì khiến con và các Bồ Tát chẳng vọng xả sự vui của pháp môn diệt tận định, cuối cùng chẳng độ sự ngu si của tất cả ngoại đạo thanh văn và duyên giác. Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Từ sơ địa đến lục địa Bồ Tát đắc nhân vô ngã, nhập diệt tận định với thanh văn duyên giác chẳng khác. Vì nơi định có xuất có nhập, chưa thể niệm niệm nhập. Thất địa Bồ Tát nhập diệt tận định, lìa tất cả tướng hữu vô, dù có tánh niết bàn mà chẳng trụ, chẳng như nhị thừa có nhiếp thọ sự vui của chánh định, cho chánh định là thiện. Duyên theo hữu di nhập diệt tận định, đọa cảnh giới năng nhiếp sở nhiếp và có hành có giác. Cho nên thất địa Bồ Tát niệm niệm nhập diệt tận định mà chẳng nghĩ diệt tận định là thiện, đắc tất cả pháp tướng chẳng sai biệt, chẳng phân biệt pháp hữu, pháp vô, pháp thiện, pháp bất thiện. Đại Huệ, Bát Địa Bồ Tát xả lìa tạng thức chẳng dưỡng đối với tất cả pháp mỗi mỗi tướng diệt, cho đến tâm, ý, ý thức, hư vọng phân biệt của thanh văn duyên giác cũng diệt. Từ sơ địa cho đến thất địa Bồ Tát sở tu quán hành, thấy tất cả các pháp nơi tam giới chỉ do tâm, ý, ý thức sở hiện tâm lượng, lìa ngã và ngã sở vân vân cũng chuyển diệt luôn. Chẳng thấy ngoài pháp có mỗi mỗi các tướng. Ngoại đạo ở nơi tự tâm khởi vọng tưởng phân biệt, hư vọng tu tập, thấy ở ngoài pháp có tướng để đắc, thì đọa mỗi mỗi tướng ngoài tánh. Ấy là hai thứ chấp trước của phàm phu ngoại đạo, dùng tự tâm nhiếp tự tâm, thấy có pháp năng nhiếp sở nhiếp, bèn nói tất cả đoạn diệt, chẳng biết đọa nơi cảnh giới cõi vô tưởng, chẳng biết do tập khí hư ngụy từ vô thủy sở quân mà đoạn diệt chủng tánh Phật. Đại Huệ, Bát Địa Bồ Tát sở đắc tam muội với thanh văn duyên giác dù hơi giống nhau, nhưng Bồ Tát nơi tam muội có chánh giác gia trì, nên dù có sự vui của tam muội mà chẳng nhập niết bàn. Nếu chẳng có chánh giác gia trì thì như nhị thừa tự yên ổn, chẳng thể trọn vẹn bằng địa Như Lai mà tự chứng niết bàn, xả bỏ tất cả chúng sanh. Chẳng vì chúng sanh thuyết pháp hữu di để dần dần dẫn dắt chúng sanh vào tri kiến Như Lai, thì Phật chủng ắt phải đoạn dứt. Chư Phật Thế Tôn vì muốn khiến nhị thừa nối tiếp Phật chủng, nên hiển thị vô lượng công đức bất khả tư nghị của Như Lai. Nhưng hàng thanh văn duyên giác ham trụ sự vui của tam muội, chẳng chịu hồi tâm tiến lên đại thừa, lại tự cho là đã chứng niết bàn. Đại Huệ, ta sở dĩ nhấn mạnh bộ phận thất địa là muốn hành giả khéo tu phương tiện xa lìa các tướng tâm, ý, ý thức và kiến chấp ngã, ngã sở, nhiếp thọ nhân vô ngã, pháp vô ngã và biện tài tứ vô ngại, đắc sức quyết định nơi tam muội môn. Từ những đạo phẩm tương tục từ trước đến đây lần lượt tiến lên bát địa cho đến thập địa. Vì e sợ các Bồ Tát chẳng khéo liễu tri tự tướng cộng tướng và sự thứ lớp tương tục của chư địa mà đọa nơi ác kiến của ngoại đạo, nên kiến lập thứ lớp của chư địa. Đại Huệ, ngoại trừ tự tâm hiện lượng, thật chẳng có pháp sanh pháp diệt. Chư địa thứ lớp tương tục và đoạn dứt, mỗi mỗi hạnh mê hoặc nơi tam giới, chỉ vì phàm phu chẳng giác ngộ, nên ta và chư Phật thuyết chư địa thứ lớp tương tục và thuyết pháp đoạn dứt mỗi mỗi hạnh mê hoặc nơi tam giới. Lại nữa, Đại Huệ, Bồ Tát đệ bát địa vì muốn diệt ham trụ sự vui nơi tam muội của thanh văn duyên giác, biết họ chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng của tự tướng cộng tướng, bị rượu tập khí say mê sở chướng, đọa kiến chấp nhiếp thọ nhân pháp vô ngã, vọng tưởng cho là niết bàn, chẳng phải trí huệ tịch diệt của tự giác. Đại Huệ, Bồ Tát thấy sự vui của tam muội môn tịch diệt, vô bổn nguyện đại bi thành tựu thương xót chúng sanh, phân biệt liễu tri thập vô tận cú, chẳng trụ vọng tưởng niết bàn. Vì bậc họ biết vốn đã niết bàn, nên vọng tưởng chẳng sanh, lìa năng nhiếp sở nhiếp của vọng tưởng, giác liễu tự tâm hiện lượng nơi tất cả pháp. Vì vọng tưởng chẳng sanh nên chẳng đọa nơi tâm, ý, ý thức và tướng vọng tưởng chấp trước ngoài tánh của tự tánh. Đối với Phật pháp chẳng có cái nhân bất sanh, là tùy theo trí huệ mà sanh, nên chứng đắc Như Lai tự giác địa. Như người trong mộng dùng phương tiện qua sông, nhưng chưa qua đã thức, thức rồi suy nghĩ là chánh hay tà, hoặc phi chánh phi tà. Người ấy do tưởng nhớ mỗi mỗi tập khí của kiến văn giác tri từ vô thỉ, nên ở mỗi mỗi hình xứ đọa tướng hữu và vô, thành có giấc mơ hiển hiện nơi tâm, ý, ý thức, nên suy nghĩ như thế. Đại Huệ, như thế Đại Bồ Tát nơi đệ bát địa thấy chỗ vọng tưởng sanh, từ sơ địa tiến đến thất địa, thấy tất cả pháp như quyển, dùng phương tiện độ thoát cái tâm vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp xong, dùng phương tiện của Phật pháp khiến người chưa chứng đắc được chứng đắc. Đại Huệ, đây là phương tiện chẳng đoạn dứt nơi niết bàn của Bồ Tát, lìa tâm, ý, ý thức, đắc vô sanh pháp nhận. Đại Huệ, nơi đệ nhất nghĩa chẳng có thứ lớp tương tục, nói vọng tưởng vô sở hữu là pháp tịch diệt. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Tam thế chư Phật thuyết tâm lượng vô sở hữu, bậc trụ địa Bồ Tát được đến địa vị Phật. Tâm lượng nơi tạng thức, thất địa chưa diệt sạch, bát địa mới diệt hết. Hai địa thất và bát đều gọi là trụ địa. Phật địa gọi tối thắng, trí tự giác trong sạch, chỗ tự tại tối thắng, chiếu soi như lửa hồng, quang minh khắp mọi nơi, sáng lòa chẳng chói mắt, giáo hóa lúc hiện tại hoặc giáo hóa lúc trước. Đến đây diễn nhất thừa, đều vào địa Như Lai, nhất thừa lập chư địa, thật thì chẳng thứ lớp. Thập địa như sơ địa như bát địa, cửu địa như thất địa như bát địa, nhị địa như tam địa, tứ địa như ngũ địa, tam địa như lục địa, thông nhau chẳng thứ lớp. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là thường hay vô thường? Phật bảo Đại Huệ: Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phi thường phi vô thường, vì cả hai đều có lỗi. Nếu nói thường thì có cái lỗi năng tác, tất cả ngoại đạo đều nói thường có kẻ tác. Thường do tác mà thành thì chẳng phải chân thường. Như Lai đối với chân thường còn chẳng thấy có tướng thường để đắc, huống là do tạo tác mà thành thường ư, nên nói có lỗi. Nếu nói Như Lai vô thường thì có cái lỗi sở tác vô thường. Ngoại đạo cho ngũ ấm là sở tác, nhưng tướng năng thấy và sở thấy của ngũ ấm đều chẳng tự tánh, rốt cuộc phải đoạn diệt, mà Như Lai thì chẳng đoạn diệt. Đại Huệ, tất cả sở tác đều vô thường, như cái bình, y áo vân vân, tất cả đều có cái lỗi vô thường. Thế thì tất cả công đức phương tiện dùng để độ chúng sanh của nhất thiết trí sở tác đều trở thành vô nghĩa, vì có sở tác. Nếu có nghĩa thì tất cả sở tác của thế gian đều đồng như sở tác của Như Lai, vì chẳng có tánh sai biệt vậy. Cho nên Như Lai nói: phi tường, phi vô thường. Lại nữa Đại Huệ, Như Lai chẳng phải như hư không thường. Nếu như hư không thường thì thành ngoan không vô tri, mà tự giác thánh trí thì đầy đủ linh giác. Vậy nói như hư không thường thì có cái lỗi vô nghĩa. Đại Huệ, ví như hư không phi thường, phi vô thường, lìa thường vô thường, nhất dị đồng chẳng đồng, nên bất khả thuyết, cho nên Như Lai phi thường. Lại nữa Đại Huệ, nếu Như Lai là vô sanh thường thì như sừng của thỏ, ngựa cũng là vô sanh thường. Vậy thì pháp phương tiện thành vô nghĩa, vì có cái lỗi vô sanh thường nên Như Lai phi thường. Lại nữa Đại Huệ, còn có việc khác biết Như Lai là thường. Tại sao? Vì trí sở đắc thường nên Như Lai thường. Đại Huệ, Như Lai hoặc ra đời hoặc chẳng ra đời, pháp cố định thường trụ. Thanh văn duyên giác, chư Phật, Như Lai thường trụ chẳng gián đoạn, cũng chẳng phải vô tri như hư không thường trụ, cũng chẳng phải phàm phu có thể hiểu biết. Đại Huệ, trí sở đắc của Như Lai là do Bát Nhã Sở Quân, chẳng như chỗ tâm, ý, ý thức của ngoại đạo kia do ấm, giới, nhập sở quân. Đại Huệ, tất cả tam giới đều do vọng tưởng chẳng thật sở sanh, Như Lai thì chẳng từ vọng tưởng chẳng thật sanh. Đại Huệ, vì hai pháp đối đãi nên có thường và vô thường, chẳng phải pháp bất nhị. Pháp bất nhị là tịch tịnh, vì tất cả pháp chẳng có hai tướng sanh, cho nên Như Lai ứng cúng đặng chánh giác phi thường phi vô thường. Đại Huệ, nếu sanh ngôn thuyết phân biệt thì có cái lỗi thường và vô thường. Nếu cái giác phân biệt diệt thì xa lìa kiến chấp thường vô thường của phàm phu. Kiến chấp phàm phu hư vọng phân biệt mỗi mỗi pháp thường, pháp vô thường, phi vô thường. Quân tập theo pháp sanh diệt, dẫu có trí huệ cũng chẳng thể tịch tịnh. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: nói đủ thứ vô nghĩa, sanh lỗi thường vô thường, từ đó kiến lập tông, có nhiều nghĩa hỗn tạp. Nếu chẳng sanh phân biệt, lìa hẳn thường vô thường, đẳng quán lượng tự tâm, ngôn thuyết bất khả đắc. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn vì chúng con thuyết sự sanh diệt của ấm, giới, nhập. Nếu những việc ấy chẳng có tự tánh ngã thì ai sanh ai diệt? Phàm phu là y nơi sanh diệt, chẳng biết niết bàn, chẳng thể hết khổ. Phật bảo Đại Huệ: lành thay, hãy chú ý nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: tạng của Như Lai là hiển bày cái nhân thiện và bất thiện, phổ biến tạo ra các loài chúng sanh, ví như nhà ảo thuật biến hiện các loại người quyển hóa, lìa ngã và ngã sở. Ngoại đạo chẳng biết do ba duyên căn cảnh thức hòa hợp phương tiện sanh khởi, lại chấp trước có kẻ tạo tác, ấy là do ác kiến tập khí hư ngụy từ vô thủy sở quân, gọi là tạng thức. Do đó sanh vô minh trụ địa, cùng với thức thứ bảy sanh pháp nhiễm tịnh, như biển nổi làn sóng, thường khởi chẳng dứt. Nếu lìa lỗi vô thường và lìa nơi thần ngã chấp thường luận của ngoại đạo, thì tự tánh vô nhiễm, bổn lai trong sạch. Còn các thức kia thì có sanh có diệt, nơi ý thức niệm niệm tạo cái nhân vọng tưởng chẳng thật, chấp lấy các cảnh giới đủ thứ hình xứ danh tướng. Chẳng biết sắc tướng do tự tâm sở hiện, chẳng lìa khổ vui, chẳng đến giải thoát, bị danh tướng trói buộc, tham sanh rồi sanh tham. Nếu nhân duyên các căn nhiếp thọ diệt thì tương tục chẳng sanh. Nếu lìa tự tâm vọng tưởng, chẳng thọ khổ vui, hoặc nhập diệt tận định, hoặc nhập cõi tứ thiền, hoặc khéo tu chân đế giải thoát. Chỉ chứng lý thiên không, người tu cho là giải thoát, ham trụ niết bàn, chẳng lìa chẳng chuyển, gọi là Như Lai Tạng Thức Tạng, là tạng thức trong Như Lai Tạng. Ngoại đạo do thức thứ bảy chấp thức thứ tám làm thần ngã thì lưu chuyển chẳng diệt, do đó các thức phan duyên. Chẳng phải cảnh giới tu hành của thanh văn duyên giác, vì chẳng giác được vô ngã, có tự tướng cộng tướng nhiếp thọ, sanh ấm giới nhập. Nếu thấy tánh Như Lai Tạng thì năm pháp tự tánh và nhân pháp vô ngã đều diệt. Từng địa thứ lớp tương tục tiến lên, chẳng bị kiến chấp ngoại đạo lay động, ấy gọi là trụ Bồ Tát bất động địa, chứng đắc mười thứ đạo môn an vui của tam muội mà tự nguyện chẳng thọ môn vui của tam muội. Do huệ giác của tam muội sở kỳ, quán sát Phật pháp bất khả tư nghị và thực tế hướng lên tự giác thánh trí, chẳng cùng lối tu hành của tất cả thanh văn duyên giác và ngoại đạo, đắc mười thứ chủng tánh hiền thánh, lìa tam muội hạnh, vào nơi Như Lai ý sanh thân của trí thân. Cho nên đại huệ, đại Bồ Tát muốn cầu thắng tiến nên tẩy sạch danh tướng Như Lai Tạng và Thức Tạng. Đại huệ, nếu chẳng có danh tướng Thức Tạng và Như Lai Tạng thì chẳng có sanh diệt. Nhưng các bậc phàm phu hiền thánh đều có sanh diệt. Người tu hành tự giác thánh trí chẳng xả phương tiện mà hiện pháp lạc trụ. Đại huệ, cái Như Lai Tạng và Thức Tạng này là do tâm tưởng của tất cả thanh văn duyên giác sở thấy. Dù tự tánh thanh tịnh nhưng bị khách trần che lấp, vẫn thấy bất tịnh, chẳng phải sự thấy của Như Lai. Đại huệ, cảnh giới hiện tiền của Như Lai cũng như xem trái Imala trong bàn tay vậy. Đại huệ, ta ở nơi nghĩa này dùng thần lực kiến lập, khiến thắng mang phu nhân và chư Bồ Tát trí sáng đầy đủ vân vân, diễn thuyết tuyên dương danh tướng Như Lai Tạng với Thức Tạng và sự cùng sanh của bảy thứ thức kia. Vì hàng thanh văn chấp trước còn thấy có nhân pháp vô ngã, nên thắng mang phu nhân thừa Phật oai thần thuyết cảnh giới Như Lai chẳng phải cảnh giới của nhị thừa và ngoại đạo. Đối với Như Lai Tạng và Thức Tạng, chỉ có Phật và bậc Bồ Tát y nghĩa lợi trí có cảnh giới trí huệ này. Cho nên ngươi và các đại Bồ Tát nơi Như Lai Tạng và Thức Tạng nên siêng tu học, chớ nên chỉ nghe biết được cho là đủ. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Như Lai Tạng thâm sâu mà cùng với bảy thức sanh hai thứ nhiếp thọ, bậc trí nên xa lìa, vô thủy quân tập khí, như tượng hiện tâm gương, người quán sát như thật, hữu sự như vô sự. Kẻ ngu quán mặt trăng, quán chỉ chẳng quán trăng, chấp trước theo văn tự, chẳng thấy nghĩa chân thật. Tâm làm nghề ảo thuật, ý là người giúp nghề, ngũ thức bạn diễn viên, vọng tưởng là khán giả. Khi ấy, đại huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết năm pháp tự tánh thức, hai thứ vô ngã và cứu cánh phân biệt tướng, khiến con và các đại Bồ Tát nơi tất cả địa thứ lớp tương tục phân biệt pháp này vào tất cả Phật pháp. Nếu vào được tất cả Phật pháp thì đến tự giác địa của Như Lai. Phật bảo đại huệ: Hãy lắng nghe và khéo ghi nhớ. Đại huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cúi xin thọ giáo. Phật bảo đại huệ: Nay ta thuyết năm pháp tự tánh thức, hai thứ vô ngã và phân biệt trí tướng. Năm pháp tự tánh là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Nếu người tu hành tu theo pháp này thì vào tự giác thánh trí của Như Lai, lìa những kiến chấp đoạn thường hữu vô vân vân, hiện tiền trụ nơi chánh định, hiện thọ pháp lạc. Đại huệ, nếu chẳng biết năm thứ tự tánh thức, hai thứ vô ngã và ngoài tánh tự tâm hiện, là phàm phu vọng tưởng chẳng phải thánh hiền. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, thế nào là sanh khởi vọng tưởng phàm phu chẳng phải thánh hiền? Phật bảo Đại Huệ: Phàm phu chấp trước danh tướng thế tục, tùy tâm lưu chuyển, lúc lưu chuyển thì hiện đủ thứ tướng mạo, đọa kiến chấp ngã và ngã sở. Chấp trước hy vọng diệu sắc rồi thành vô tri, bị vô tri chướng ngại nên sanh nhiễm trước. Đã nhiễm trước thì tham, sân, si, sanh nghiệp tích tụ. Đã tích tụ thì sanh vọng tưởng tự trói, như con tầm nhã tơ làm kén tự trói vậy. Chúng sanh đọa biển sanh tử, dạo nơi đồng quan lục đạo, như bánh xe xoay chuyển chẳng ngừng. Vì họ ngu si, chẳng biết từ tự tâm vọng tưởng sanh khởi các tướng sanh, trụ, diệt, như quyển quán, như bụi trần lăng xăng, như mặt trăng trong nước, chẳng do tự tại, thời tiết, di trần, sự thắng diệu mà sanh. Nói danh là phàm phu ngu si tùy theo dòng nước danh tướng sanh khởi tất cả vọng tưởng chẳng thật, đặt ra đủ thứ tên gọi, ấy gọi là danh. Nói tướng là do nhãn thức chiếu soi gọi là sắc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ý thức phân biệt gọi là thanh, hương, vị, xúc, pháp, ấy gọi là tướng. Nói vọng tưởng là giả lập nhiều danh để hiển thị các tướng, do vọng tưởng suy nghĩ, vọng lập các tên gọi, voi, ngựa, xe cộ, nam nữ vân vân, gọi là vọng tưởng. Nói chánh trí là tìm danh tướng bất khả đắc, cũng như khách đi đường chẳng có sở trụ, các thứ phân biệt chẳng sanh, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đọa nơi tất cả ngoại đạo thanh văn duyên giác, ấy gọi là chánh trí. Lại nữa, Đại Huệ nói như như là Đại Bồ Tát dùng chánh trí này chẳng lập danh tướng, cũng chẳng phải không lập danh tướng, lìa bỏ kiến lập với phủ định và nhị kiến đối đãi thì danh tướng chẳng sanh, gọi là như như. Đại Huệ, Đại Bồ Tát trụ nơi như như rồi, đắc cảnh giới vô sở hữu, chứng đắc Bồ Tát Quan Hỷ Địa. Đắc Bồ Tát Quan Hỷ Địa rồi, lìa hẳn ác kiến của tất cả ngoại đạo, chánh thức trụ bậc xuất thế gian, pháp tướng thành thục, phân biệt tướng quyển của tất cả pháp, tự giác pháp tướng lìa các vọng tưởng, thấy tánh của các tướng khác biệt, thứ lớp tiến lên pháp dân địa. Giữa lúc đó, sức tam muội thần thông được mở mang khắp nơi, chứng đắc Như Lai Địa. Đắc Như Lai Địa rồi, viên chiếu hiển thị đủ thứ biến hóa để thành tựu cho chúng sanh mà chẳng trụ nơi chúng sanh, như bóng trăng trong nước nên cứu cánh đầy đủ thập vô tận cứu. Vì mỗi mỗi chúng sanh phân biệt thuyết pháp, pháp thân lìa ý sở tác này, gọi là Bồ Tát nhập như như sở đắc. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, thế nào là ba thứ tự tánh gom vào năm pháp ư, hay là mỗi mỗi có tự tướng ư? Phật bảo Đại Huệ: Ba thứ tự tánh, tám thức và hai thứ vô ngã thảy đều gom vào năm pháp. Đại Huệ, nói danh và tướng là vọng tưởng tự tánh. Đại Huệ, nếu dựa theo vọng tưởng sanh tâm, tâm pháp, gọi là đồng thời sanh, như ánh sáng mặt trời đồng chiếu soi mỗi mỗi tướng sai biệt. Do thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy chấp trì duyên khởi lẫn nhau, gọi là duyên khởi tự tánh. Đại Huệ, nói chánh trí như như là tánh chẳng thể hoại, gọi là thành tự tánh. Lại nữa, Đại Huệ, vọng tưởng tự tâm hiện tám thứ thức khác nhau, ấy là tạng thức, thức thứ tám, ý, thức thứ bảy, ý thức, thức thứ sáu, và tiền ngũ thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nếu diệt hẳn tướng ngã, ngã sở, năng nhiếp, sở nhiếp và tất cả vọng tưởng chẳng thật, thì hai thứ vô ngã sanh khởi. Cho nên, Đại Huệ, nói năm pháp này là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai, Tự Giác Thánh Trí, chư địa thứ lớp tương tục, tất cả Phật pháp thảy đều bao gồm trong đó. Lại nữa Đại Huệ, này ta tóm tắt lại năm pháp tướng, danh, vọng tưởng, như như và chánh trí. Nghĩa tướng là xứ sở, hình tướng, sắc tượng, vân vân, hiện ra tướng khác biệt gọi là tướng. Nghĩa danh là theo tướng đặt tên, như bình tên là bình, y áo tên là y áo, chẳng phải cái khác, gọi là danh. Nghĩa vọng tưởng là giả lập nhiều tên để hiển thị các tướng, như phân biệt bình, y áo vân vân, hiện trong tâm, tâm pháp, gọi là vọng tưởng. Nghĩa như như là danh này tướng kia chẳng có tri giác, nơi các pháp cũng chẳng thể lần lượt sanh nhau, lìa vọng tưởng chẳng thật, cuối cùng bất khả đắc, ấy gọi là như như. Nghĩa chánh trí là sự quyết định chân thật, cứu cánh là tự tánh bất khả đắc, chỉ là như như. Ta và chư Phật tùy thuận chỗ nhập của chúng sanh phổ biến thuyết pháp, giả lập phương tiện, hiển bày nghĩa như thật cho họ, khiến họ theo đó đi vào chánh giác. Biết pháp phi đoạn phi thường, vọng tưởng chẳng khởi, tùy thuận tự giác thánh trí. Pháp tướng này tất cả ngoại đạo và thanh văn duyên giác chẳng thể đắc, ấy gọi là chánh trí. Đại Huệ, gọi chung là năm pháp. Thật ra ba thứ tự tánh, tám thức và hai thứ vô ngã, tất cả Phật pháp thảy đều gom vào trong năm pháp này. Cho nên Đại Huệ, nên theo phương tiện tu học, cũng dạy người khác theo đúng chánh pháp này, chớ theo pháp khác. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: năm pháp ba tự tánh cùng với tám thứ thức và hai thứ vô ngã thảy nhiếp trong đại thừa, tướng danh và vọng tưởng thuộc về pháp thế gian, như như cùng chánh trí thuộc pháp xuất thế gian, hai tánh chẳng thể hoại nên gọi thành tự tánh. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết nghĩa cú, hằng sa chư Phật quá khứ và hiện tại vị lai cũng thuyết như thế. Thế nào, Thế Tôn, là tất cả như thuyết tính thọ ư, hoặc còn có nghĩa khác ư? Cúi xin Như Lai rủ lòng thương xót mà giải thích cho. Phật bảo Đại Huệ: chớ nói như thuyết tính thọ, số lượng của tam thế chư Phật chẳng phải như hằng sa. Tại sao? Vì siêu việt hy vọng của thế gian, dùng thí dụ chẳng thể thí dụ. Vì phàm phu ngoại đạo vọng tưởng chấp trước, nuôi dưỡng ác kiến, đọa nơi sanh tử vô cùng tận. Vì muốn khiến họ nhàm chán sanh tử luân hồi, siêng năng tinh tấn tu hành giải thoát, nên giả lập phương tiện nói với họ rằng: chư Phật dễ thấy, chẳng như ưu đàm bát hoa khó gặp. Như lập ra hóa thành chỉ là phương tiện để thỏa mãn sự mong cầu của họ. Có khi quán theo căn cơ của người thọ giáo hóa, lại nói rằng: Phật rất khó gặp như hoa ưu đàm. Thật ra hoa ưu đàm chẳng ai đã thấy, nay thấy và sẽ thấy, mà Như Lai thì khắp thế gian thảy đều được thấy. Chẳng vì kiến lập tự thông mà nói Như Lai ra đời như hoa ưu đàm. Đại Huệ, kiến lập tự thông, siêu việt hy vọng của thế gian, phàm phu chẳng thể tin nổi, cảnh giới tự giác thánh trí chẳng có gì để thí dụ. Vì chân thật Như Lai siêu việt tướng sở thấy biết của tâm, ý, ý thức, nên chẳng thể thí dụ. Đại Huệ, nhưng ta nói thí dụ, Phật như hằng sa chẳng có lỗi lầm. Đại Huệ, ví như cát sông Hằng, mặc cho tất cả con cá, con ba ba, cho đến sư tử, voi, ngựa, người, thú dẫm đạp, các ấy cũng chẳng nghĩ rằng họ nhiễu loạn ta mà sanh vọng tưởng. Cũng như thế, tự giác thánh trí dụ là sông Hằng, sức thần thông tự tại dụ là cát, tất cả ngoại đạo và người thú vân vân dụ cho kẻ nhiễu loạn. Như Lai chẳng do đó mà khởi niệm sanh vọng tưởng, vì Như Lai tịch diệt chẳng có niệm tưởng. Do bản nguyện của Như Lai dùng tam muội khiến chúng sanh đoạn dứt tham sân, được sự an lạc, chẳng có sự nhiễu loạn trong đó. Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, tự tánh trong sạch chẳng có cáo bẩn, cũng như các sông Hằng chẳng có sai biệt vậy. Ví như các sông Hằng là tự tánh của địa, khi quả kiếp đến thiêu hết tất cả địa đại mà địa đại chẳng xả tự tánh. Vì địa đại với quả đại cùng sanh nơi tứ đại, nhưng phàm phu vọng tưởng cho là địa đại bị thiêu, mà thật thì chẳng bị thiêu, vì quả với địa đồng một nhân trong tứ đại vậy. Như thế, đại huệ, như hằng sa chẳng hoại, vì cùng Như Lai ở trong một pháp thân vậy. Vì pháp thân Như Lai cùng khắp hư không. Đại huệ, ví như các sông Hằng chẳng có hạn lượng, ánh sáng Như Lai cũng như thế, chẳng có hạn lượng, vì thành tựu cho chúng sanh nên phổ chiếu tất cả đại chúng trong cõi Phật. Đại huệ, ví như các sông Hằng, ngoài cát muốn cầu cát khác trọn bất khả đắc. Như thế, đại huệ, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác chẳng có sanh tử sanh diệt, vì đã đoạn dứt nhân duyên sanh diệt vậy. Đại huệ, ví như các sông Hằng thêm bớt đều chẳng thể biết. Như thế, đại huệ, trí huệ của Như Lai thành tựu cho chúng sanh chẳng thêm chẳng bớt, vì chẳng phải sắc thân. Sắc thân thì có hoại, mà pháp thân của Như Lai chẳng phải sắc thân nên chẳng thể hoại. Như ép các sông Hằng chẳng thể được dầu, cũng thế, Như Lai độ tất cả khổ não chúng sanh, do tam muội bản nguyện khởi tâm đại bi, chẳng xả pháp giới. Dù chúng sanh chưa chứng niết bàn, bức bách Như Lai đến mức nào cũng chẳng nổi sân hận. Đại huệ, ví như các sông Hằng trôi theo dòng nước, các chẳng thể không có nước mà tự trôi được. Các pháp của Như Lai thuyết trôi theo dòng nước niết bàn cũng như thế. Pháp chẳng thể lìa niết bàn mà tự ra, cũng như các chẳng thể lìa nước mà tự trôi. Niết bàn là bản tế của sanh tử, là tướng tịch diệt nên chẳng thể biết. Biết còn chẳng được, làm sao nói nghĩa đoạn dứt ư? Đại huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu bản tế của sanh tử chẳng thể biết, thì tại sao giải thoát của chúng sanh có thể biết? Phật bảo đại huệ: Nếu cái nhân của vọng tưởng tập khí hư ngụy từ vô thủy diệt, thì biết được ngoài nghĩa tự tâm hiện, thân vọng tưởng chuyển thành giải thoát. Giải thoát bất diệt, tức là tịch diệt. Tịch diệt chẳng có ngần mé, cho nên vô biên, chẳng phải vô sở hữu. Như vọng tưởng ngoại đạo lại cho là có nhiều tên gọi khác biệt, vô lượng vô biên, vân vân. Theo bậc trí quán sát nội tâm ngoại cảnh, lìa nơi vọng tưởng thì chúng sanh chẳng có khác biệt. Trí và nhĩ diệm, tất cả các pháp thảy đều tịch tịnh. Vì chẳng biết vọng tưởng do tự tâm hiện nên có vọng tưởng sanh khởi. Hãy biết được thì tất cả tịch diệt, gọi là giải thoát. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Quán sát chư đạo sư, cũng như các sông Hằng, chẳng hoại chẳng khứ lai, cũng chẳng có cứu cánh. Ấy tức là bình đẳng. Quán sát chư Như Lai, cũng như các sông Hằng, thảy lìa tất cả lỗi, túy lưu mà tánh thường, ấy là chánh giác Phật. Khi ấy, đại huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết tướng sát na hoại của tất cả các pháp. Thế Tôn, thế nào là tướng sát na của tất cả các pháp? Phật bảo đại huệ: Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại huệ, nói tất cả pháp là những pháp thiện, bất thiện, vô ký, hữu di vô di, thế gian xuất thế gian, có tội vô tội, hữu lậu vô lậu, thọ bất thọ, vân vân. Đại Huệ lược thuyết tâm, ý, ý thức và tập khí là nhân của năm thứ thọ ấm, cũng là tập khí của tâm, ý, ý thức nuôi dưỡng phàm phu sanh vọng tưởng thiện và bất thiện. Đại Huệ, người tu tam muội chánh thọ, hiện pháp lạc trụ, gọi là thánh hiền, thuộc về pháp thiện vô lậu. Đại Huệ, nói thiện, bất thiện có tám thứ thức. Thế nào là tám? Ấy là Như Lai tạng, gọi là thức tạng, tâm, ý, ý thức và tiền ngũ thức, chẳng phải như ngoại đạo sở thuyết. Đại Huệ, tiền ngũ thức và tâm, ý, ý thức đều hay phân biệt cảnh trần, tướng thiện hay bất thiện. Hễ động tâm thì duyên khởi, duyên hội thì tâm sanh, lần lượt chuyển biến. Tiền ngũ thức chuyển biến theo thức thứ sáu thì có phân biệt thiện ác, chuyển biến theo thức thứ bảy thì có tánh chấp trước, chuyển biến theo thức thứ tám thì có chủng tử. Bảy thức trước tương tục thì có hoại, thức thứ tám lưu chú thì chẳng hoại, nhưng thức thứ tám cùng bảy thức kia chẳng thể có khác. Nên bảy thức kia sanh diệt thì thức thứ tám cũng phải theo đó hoặc sanh hoặc diệt. Vì chẳng biết cảnh trần do tự tâm hiện, vốn chưa từng sanh diệt mà chúng sanh thấy cảnh giới hư vọng, sanh tưởng chấp lấy, nên theo thứ lớp diệt rồi sanh, sanh rồi diệt, thấy hình tướng sai biệt là do ý thức nhiếp thọ, cùng tiền ngũ thức tương ưng, sanh thời gian sát na chẳng trụ, gọi là sát na. Đại Huệ, nói sát na là tạng thức trong Như Lai tạng, đồng sanh tập khí ý thức sát na. Tập khí vô lậu thì chẳng phải sát na. Sát na này chẳng phải phàm phu có thể biết. Ngoại đạo chấp trước sát na luận, chẳng thể biết tất cả pháp sát na là phi sát na, chấp đoạn kiến phá hoại pháp vô vi. Đại Huệ, nhị thừa đã giúp phiền não chướng, nên thức thứ bảy chẳng lưu chuyển, chẳng thọ khổ vui mà phải cái nhân của niết bàn. Đại Huệ, nói Như Lai tạng là có thọ sự khổ vui cùng với nhân kia, hoặc sanh hoặc diệt. Ngoại đạo say đắm rượu của tứ trụ địa vô minh, phàm phu chẳng biết là do vọng tưởng huân tập nơi tâm, nên thấy có sát na. Lại nữa, Đại Huệ, như vàng rồng kim cương, xá lợi của Phật có tánh đặc biệt, trọn chẳng thể hoại. Đại Huệ, người chứng tự giác thánh trí, đắc chánh pháp vô gián, chẳng có tướng sát na sanh diệt. Nếu có sát na thì bậc thánh chẳng phải thánh, mà bậc thánh luôn luôn là thánh, như vàng rồng kim cương, dù trải qua vô số kiếp mà chất lượng chẳng giảm. Bởi phàm phu chẳng khéo hiểu pháp thuyết di diệu ẩn mật của ta, đối với tất cả pháp trong và ngoài tưởng có sát na sanh diệt. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn nói sáu ba la mật đầy đủ thì được thành chánh giác, thế nào là sáu? Phật bảo Đại Huệ: Ba la mật chia làm ba loại là thế gian, xuất thế gian và siêu diệt xuất thế gian. Đại Huệ, nói thế gian ba la mật là chấp trước ngã và ngã sở, nhiếp thọ nhị biên là chỗ đủ thứ thọ sanh, ham sắc, thanh, hương, vị, xúc, đầy đủ bố thí ba la mật và trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cũng như thế. Phàm phu do đó đắc thần thông và sanh cõi trời Phạm Thiên. Đại Huệ, nói xuất thế gian ba la mật là vì thanh văn, duyên giác đọa nơi nhiếp thọ niết bàn. Dù hành sáu ba la mật mà ham trụ sự vui nơi niết bàn của chính mình. Nói siêu diệt xuất thế gian ba la mật là giác được vọng tưởng nhiếp thọ nơi tự tâm hiện, và biết tự tâm bất nhị nên chẳng sanh vọng tưởng. Đối với sự nhiếp thọ của các loài đều chẳng có phần, chẳng chấp trước sắc tướng của tự tâm, Nhưng vì khiến tất cả chúng sanh được an lạc mà tùy duyên giáo hóa, gọi là bố thí ba la mật, tạo phương tiện khéo léo, tùy duyên giữ giới thì vọng tưởng chẳng sanh, là trì giới ba la mật. Ngay nơi bị nhục mà vọng tưởng chẳng sanh, biết năng nhiếp sở nhiếp đều chẳng thật, là những nhục ba la mật. Ngày đêm tinh tấn siêng năng tu hành, tùy thuận phương tiện mà vọng tưởng chẳng sanh, là tinh tấn ba la mật. Vọng tưởng dứt sạch chẳng trụ niết bàn của thanh văn, là thiền định ba la mật. Trí huệ quán sát tự tâm vọng tưởng phi tánh, chẳng đọa kiến chấp nhị biên, chuyển thân này thù thắng hơn trước mà chẳng đoạn dứt, đắc tự giác thánh trí, là bát nhã ba la mật. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tánh không chẳng sát na, phàm phu vọng chấp có, như dòng sông tim đèn và chủng tử nảy mầm, dời đổi rất nhanh chóng, đều do hành ấm chuyển. Nghĩa sát na ta thuyết, tịch tịnh lìa sở tác, sát na dứt phiền não, tất cả pháp chẳng sanh, có sanh thì có diệt, chẳng gì kẻ ngu thuyết. Tánh tương tục chẳng dừng, do vọng tưởng huân tập, bởi vô minh làm nhân, vọng tâm từ đó sanh. Khi sắc tướng chưa sanh, có gì để phân biệt? Thấy sanh diệt tương tục, theo đó chấp tâm khởi. Nếu chẳng trụ nơi sắc, theo duyên gì để sanh? Sanh từ vật khác sanh, thì nhân sanh chẳng thật. Chẳng thật thì chẳng thành, sao có sát na hoại? Người tu hành chánh định như kim cương xá lợi, việc đời còn chẳng hoại, huống là đắc chánh pháp. Như Lai Cụ Túc Trí cùng tỳ kheo Bình Đẳng, sao còn thấy sát na? Tất cả cảnh huyễn hóa, sắc tướng chẳng sát na, nơi sắc tướng chẳng thật, xem cho là chân thật. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn thọ ký A-la-hán sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác bằng với các Bồ Tát chẳng có sai biệt? Nếu Phật vì độ tất cả chúng sanh mà chẳng nhập niết bàn thì ai đến Phật đạo? Tại sao nói từ lúc mới thành Phật cho đến nhập niết bàn, ở nơi khoảng giữa chẳng thuyết một chữ, chẳng đáp một chữ? Nói Như Lai thường định thì chẳng có niệm lự quán sát, tức là vô ngôn vô thuyết. Sao lại nói quá Phật để làm Phật sự? Tại sao nói các thức sát na chẳng trụ mà có tướng lần lượt biến hoại? Nói Như Lai thường định, tại sao lại cần có kim cang lực sĩ thường theo hộ vệ? Bản xế tịch diệt thì xa lìa phiền não, tại sao còn hiện đủ thứ quả báo ma nghiệp ác nghiệp như ngoại đạo, chiên giá ma nạp, giả có thai, và Tôn Đà Lợi giết con gái để bán Phật, khất thực thì chẳng ai bố thí, bác không mà trở về, vân vân. Như Lai đã đắc nhất thiết chủng trí, sao chẳng lìa được những lỗi này? Phật bảo Đại Huệ: hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: lành thay Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: ta thuyết vô dư niết bàn để khuyến dụ phàm phu tiến đến bậc Bồ Tát, cũng khuyên các bậc tu hạnh Bồ Tát trong cõi này cõi kia và những người ham niết bàn của thanh văn thừa, khiến lìa thanh văn thừa tiến lên đại thừa, nên hóa Phật thọ ký cho hàng thanh văn, chứ chẳng phải pháp Phật thọ ký. Do đó sự thọ ký thanh văn với thọ ký Bồ Tát chẳng khác. Đại Huệ: nói chẳng khác là nhị thừa. Chư Phật Như Lai đoạn dứt phiền não chướng cùng là một mùi vị giải thoát, chẳng phải nói đoạn dứt trí chướng. Đại Huệ: nói trí chướng là thấy pháp vô ngã, thù thắng thanh tịnh. Nói phiền não chướng là do trước kia tu tập thấy nhân vô ngã, nghĩa là dứt phiền não chướng thì chuyển được thức thứ bảy diệt, ý thức chẳng hành, Nếu pháp chướng giải thoát thì chuyển được sự huân tập trong tạng thức diệt, cứu cánh thanh tịnh. Vì pháp bản trụ nên trước sau đều phi tánh. Vì bản nguyện vô tận nên Như Lai vô niệm lự, vô quán sát mà thuyết pháp. Dùng chánh trí giáo hóa thì niệm chẳng vọng, nên vô niệm lự, vô quán sát. Vì tập khí của bốn trụ địa mà vô minh trụ địa dứt hai thứ phiền não dứt, lìa hai thứ sanh tử, giác được nhân và pháp vô ngã, đồng thời cũng đoạn dứt hai chướng. Đại Huệ, vì lìa cái nhân sát na tập khí của bảy thứ thức trước là pháp thiện vô lậu thì chẳng còn luân hồi. Đại Huệ nói Như Lai tạng là phàm phu ngoại đạo chấp nơi không, do chấp nơi không mà nhiễu loạn ý thức. Dù đắc không huệ nhưng chẳng biết không là vô tri, vô tri thì chẳng có huệ. Theo cái nhân khổ vui lưu chuyển, nếu giác được không mà chẳng không, ấy là cái nghĩa sát na chân thật của Như Lai tạng. Phàm phu ngoại đạo chẳng thể giác được, lại cho là niết bàn. Đại Huệ nói kim cang lực sĩ thường theo hộ vệ, ấy là quá Phật thôi, chẳng phải chơn Như Lai. Đại Huệ nói chơn Như Lai là lìa tất cả căn lượng, nghĩa là tất cả căn lượng của phàm phu, nhị thừa và ngoại đạo thảy đều diệt hết, chứng đắc thiện pháp trụ lạc, vô gián pháp trí nhẫn, chẳng phải kim cang lực sĩ sở hộ vệ. Tất cả quá Phật chẳng từ nghiệp sanh, nhưng quá Phật chẳng phải Phật mà chẳng lìa Phật. Như thợ gốm làm ra các đồ gốm, đồ gốm chẳng phải đất nhưng chẳng lìa đất. Theo tướng sở tác của chúng sanh mà thuyết pháp, chẳng phải chỗ tự thông mà thuyết cảnh giới tự giác. Lại nữa Đại Huệ, phàm phu dựa theo thức thứ bảy chuyển diệt mà sanh khởi đoạn kiến, do chẳng giác được tạng thức mà sanh khởi thường kiến. Tất cả đều do tự tâm vọng tưởng chẳng biết bản tế. Nếu tự tâm vọng tưởng diệt thì được giải thoát. Giải thoát thì tất cả lỗi tập khí của bốn trụ địa và vô minh trụ địa thảy đều đoạn dứt. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Tam thừa cũng phi thừa, Như Lai chẳng nhập diệt. Tất cả Phật sở ký, lìa các lỗi nhiễm tịnh. Vì khuyến dụ hạ căn nên thuyết pháp ẩn lấp, vì bậc vô gián trí thuyết vô dư niết bàn. Chư Phật giả lập trí, tùy cơ phân biệt thuyết. Nếu chư thừa phi thừa thì chẳng có niết bàn. Dục sắc hữu kiến ái gọi là bốn trụ địa, do ý thức sanh khởi, chủng tử trụ tạng thức, căn trần sáu thứ thức, đoạn diệt nói vô thường, hoặc thấy có niết bàn lại cho là thường trụ. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát dùng kệ hỏi rằng: Các bậc Bồ Tát kia lập chí cầu Phật đạo, rượu thịt và ngũ tân ăn uống như thế nào? Cúi xin Phật thương xót vì đại chúng giải thích do phàm phu tham dục, ham ăn đồ hôi thối, sở thích như cọp sói, đồ gì mới nên ăn, ăn thứ nào có lỗi, cúi xin vì con nói, người ăn hoặc không ăn có những tội phước gì? Đại Huệ Bồ Tát thuyết kệ xong lại bạch Phật rằng: Cúi xin Thế Tôn vì chúng con nói công đức và tội lỗi của người ăn thịt và không ăn thịt. Con và các Bồ Tát nơi hiện tại vị lai sẽ vì những chúng sanh ham thích ăn thịt phân biệt thuyết pháp, khiến họ hướng về từ tâm. Đắc từ tâm rồi, đối với các trụ địa phiền não thanh tịnh thấu hiểu, chống đắc cứu cánh vô thượng Bồ Đề, thanh văn duyên giác nơi địa tự chứng ngưng nghỉ đã rồi, cũng được tiến lên mau thành vô thượng Bồ Đề. Bọn ngoại đạo tác ác lập luận, chấp kiến đoạn thường, điên đảo so đo, còn có pháp giá như giá giới của Phật, không cho ăn thịt, huống là Như Lai thành tựu chánh pháp, cứu hộ thế gian mà ăn thịt ư? Phật bảo Đại Huệ: Lành thay, lành thay, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có vô lượng nhân duyên chẳng nên ăn thịt, nay ta sẽ vì ngươi sơ lược giải thích. Tất cả chúng sanh từ xưa đến nay lần lượt theo nhân duyên làm lục thân quyến thuộc với nhau, suy nghĩ thịt này là người thân kiếp trước của mình, do đó không nên ăn thịt. Thịt lừa, la, lạc đà, chồn, chó, trâu, ngựa, người, thú vân vân, vì nhiều hàng thịt bán lẫn lộn, do đó không nên ăn thịt. Như thợ săn, đồ tể, cầm thú, ngửi mùi họ liền sanh kinh sợ, chó thấy oán ghét sủa vang, do đó không nên ăn thịt. Vì khiến người tu hành chẳng sanh khởi từ tâm, do đó không nên ăn thịt. Phàm phu ham thích hôi thối bất tịnh, có tiếng tâm xấu xa, do đó không nên ăn thịt. Vì khiến người trì chú chẳng thành tựu, do đó không nên ăn thịt. Vì người sát sanh thấy hình súc sinh khởi thức phân biệt, ham đắm mùi vị, do đó không nên ăn thịt. Kẻ ăn thịt bị chư thiên chê bỏ, do đó không nên ăn thịt. Vì khiến miệng hôi hám, do đó không nên ăn thịt. Vì khiến người có nhiều ác mộng, do đó không nên ăn thịt. Vì đến chỗ rừng hoang vắng lặng, cọp sói ngửi được mùi hương gây sự nguy hiểm, do đó không nên ăn thịt. Vì làm cho ăn uống thất thường, do đó không nên ăn thịt. Vì khiến người tu hành chẳng sanh chán lìa, do đó không nên ăn thịt. Ta thường nói rằng, khi muốn ăn uống, nên nghĩ đây là thịt của con mình, hoặc nghĩ là thuốc độc, do đó không nên ăn thịt. Cho Phật tử ăn thịt là không có chỗ đúng. Lại nữa Đại Huệ, xưa kia có vua tên Sư Tử Đô Đà Ta, ăn đủ thứ thịt, dần dần cho đến ăn thịt người. Dân chúng chịu không nổi, tụ tập mưu phản, vua liền bị lật đổ. Người ăn thịt có lỗi như thế, do đó không nên ăn thịt. Lại nữa Đại Huệ, người sát sanh vì ham tài lợi mà sát sanh buôn bán cá thịt. Bọn ngu si ăn thịt chúng sanh, dùng tiền làm lưới mà bắt lấy các thứ thịt. Người sát sanh ăn thịt, hoặc dùng tài vật, hoặc dùng câu lưới bắt lấy những chúng sanh bay trên trời, lội dưới nước và đi trên bờ, đủ thứ giết hại, mua bán cầu lợi, gieo nhân chịu quả, sẽ thọ ác báo. Đại Huệ, ta dạy Phật tử nên dùng pháp thực, không dạy ăn thịt, cho đến không mong cầu, không nghĩ tưởng đến những cá thịt, do nghĩa này không nên ăn thịt. Đại Huệ, ta có khi phương tiện nói giá pháp cho ăn năm thứ tịnh nhục, hoặc là mười thứ, nay ở kinh này xóa bỏ tất cả phương tiện, bất cứ lúc nào, chủng loại nào, phàm thuộc loài thịt chúng sanh, thảy đều đoạn dứt. Đại Huệ, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác còn chẳng ăn thi thời và tạp thực, huống là ăn cá thịt ư? Tự không ăn cũng chẳng bảo người khác ăn, dùng tâm đại bi dẫn đầu, xem tất cả chúng sanh như con một của mình, do đó chẳng ăn thịt con. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Tất cả thịt chúng sanh xưa kia là quyến thuộc, hoặc hôi thối hỗn tạp, sanh trưởng nơi bất tịnh, hoặc ngửi mùi kinh sợ, uống rượu với giết hại, và ngủ tân vân vân, tu hành nên xa lìa. Rượu thịt sanh buông lung sanh mê đắm sanh tham dục, do đó không nên ăn. Do ăn sanh tham dục khiến tâm mê, say mê nuôi ái dục, sanh tử chẳng giải thoát. Vì lời giết chúng sanh, dùng tài bắt cá thịt, hai thứ gây ác nghiệp, chết đọa ngục kêu la. Ta thường dạy Phật tử nên dùng những pháp thực, chẳng dạy ăn chúng sanh, chẳng vô nhân tự có. Ăn thịt gây thù oán, do đó không nên ăn. Giết hại ăn chúng sanh, người tu nên xa lìa. Mười phương chư Như Lai đều quở trách việc này. Nếu người tin nhân quả, chớ ăn nuốt lẫn nhau. Chết đọa loài cọp sói, thọ sanh thường ngu si. Đồ tể và thợ săn khiến cầm thú kinh sợ. Ắt phải chịu ác quả, có tánh ham ăn thịt, phải đọa loài súc sinh cũng như mèo chuồn kia. Trong các kinh Đại Thừa, như Phược Tượng Đại Vân cho đến kinh Niết Bàn và kinh Lăng Già này, ta đều khuyến người tu nên đoạn dứt ăn thịt. Bồ Tát và Thanh Văn, chư Phật đều quở trách: người giết hại ăn thịt, ăn thịt chẳng hổ thẹn. Đời đời thường ngu dốt, trước nói kiến danh nghi. Đã dứt tất cả thịt, người vọng tưởng chẳng biết. Thọ sanh loài ăn thịt, do lỗi họ tham dục. Chướng ngại sự giải thoát, rượu thịt và ngũ tân, thảy đều chướng thánh đạo. Chúng sanh đời vị lai, ngu si mới ăn thịt. Hoặc có người chấp trước, ăn tịnh nhục vô tội. Vì Phật đã cho ăn, họ lại quên lời Phật ghi trong nhiều kinh điển. Có lời nói như thế: ăn thịt như ăn con, cũng như uống thuốc độc, khiến người tu chán lìa, thường theo hạnh khất thực. An trụ nơi từ tâm, những ác thú cọp sói có thể cùng dạo chơi nếu ăn loài máu thịt. Chúng sanh đều kinh sợ, cho nên người tu hành từ tâm chẳng ăn thịt. Ăn thịt mất trí huệ, trái hẳn chánh giải thoát, nghịch tướng mạo bậc thánh, do đó không nên ăn. Được sanh dòng phạm chí và các chỗ tu hành, và giàu sang trí huệ, đều do chẳng ăn thịt, là lời ta thường thuyết. Kinh Lăng Già hết.